Chương 16 kết giao sao mới có thể bán chiến lợi phẩm được giá cao nhất? Hay là tìm trong mạng, trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình trước mặt, ba tháp còn lại là thông qua mạng, bắt đầu liên toi những tin tức về mua bán chiến lợi phẩm, rất nhiều tin tức hiện lên, La Phong đọc một cách cẩn thận. À, Hồng Minh, La Phong nhìn màn hình khẽ nhíu mày, dựa theo tin tức miêu tả vật phẩm quý giá hiếm có của nhân loại, đều được giao dịch ở Hồng Minh. Những bảo vật quý giá đó cũng chỉ có Hồng Minh, vốn có vô số siêu cường giả là có thể ra giá. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ta chưa được Hồng Minh chiêu nhập. Sau khi tự hỏi một lát, La Phong bắt đầu nói máy với sư phụ Chân Diễn Vương. Tu, trên màn hình đột nhiên hiện lên một thân ảnh người vượng kim giáp, chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương đôi mắt như điện, nhìn La Phong, cười ha 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 nói, hỏi, đồ nhi bảo bối của ta, sao mà nghĩ đến việc muốn liên lạc với sư phụ thế? Sư phụ, La Phong cung kính nói, có một chuyện muốn thỉnh cầu sư phụ, nói đi. Chân Diễn Vương cười nói, là như thế này. La Phong vội nói nhanh, Phong vội nói nhanh, con ra chiến trường ngoài tinh vực kiếm được một vài chiến lợi phẩm trân quý vừa vừa, nhưng con cũng không cam lòng bán thẳng cho ngành thu mua của công ty vũ trụ giá định. Con muốn xin sư phụ trợ bán chiến lợi phẩm này cho Hồng Minh. Hả? Chân Diễn Vương nhíu mày một cái, muốn đưa đến Hồng Minh bán ở Hồng Minh ạ. La Phong gật đầu, Hồng Minh không bình thường đâu. Chân Diễn Vương nhắc nhở nói, Hồng Minh chính là liên minh do tộc nhân loại làm chủ, liên hợp với vô số ngoại tộc mà hình thành. Tối thiểu chiến lực bất hủ cấp phong vương mới có tư cách trở thành thành viên chính thức của Hồng Minh. Đến cả sức phụ vụ, người hầu mà các tộc cũng là tranh nhau đưa các giới chủ bất hủ của họ vào. Nơi đó tụ tập vô số siêu cường giả, giao dịch bảo vật là việc rất thường. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương này cũng có danh hào, cũng biết không ít cường giả, để ta giúp ngươi bán chiến lợi phẩm cũng không phải không được. Ta chỉ có một điều kiện, phải là bảo vật, nếu không Chân Diễn Vương ta cũng không còn thể diện gì nữa. Chân Diễn Vương nói, cái gì gọi là bảo vật? La Phong hỏi. Tối thiểu cũng phải 10 ức đơn vị hỗn nguyên trở lên. Chân Diễn Vương nói, hỗn nguyên trở lên, nếu không tới 10 ức đơn vị hỗn nguyên thì đừng để sư phụ ngươi mất mặt. Sư phụ, con ta phát sóng về chiến lợi phẩm con muốn bán cho sư phụ nhé. La Phong phát thẳng một tin nhắn quà. A Phong phát thẳng một tin nhắn quà. Chiến lợi phẩm này nền thu mua của công ty vũ trụ giả định, định giá là 46 ức, đơn vị hỗ nguyện. 46 ức, Chân Diễn Vương chấn động, trợn tròn mắt nhìn đồ đệ. Ngành thu mua công ty vũ trụ giả định ra giá đến cực hạn đó, thế mà có thể xuất ra 46 ức. Đồ nhi của ta, ngươi rốt cuộc cướp bóc của ai vậy hử? Thoáng kẻ đã kiếm được một khoản sánh ngang với toàn bộ tài sản tiền bạc của một bất hủ cấp phong vương rồi. La Phong khẽ cười. Chân Diễn Vương cũng bắt đầu xem tư liệu chi tiết do La Phong phát tới. Chật, dụng cụ đặc thù tinh xảo do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo hả? Món đồ này đáng giá đây. Chân Diễn Vương gật đầu lìa lịa. Đồ nhi của ta, việc này giao cho vi sư. Vi sư giúp ngươi tận lực bán với giá cao nhất. Ha ha. Vi sư thu ngươi làm đồ đệ rõ là sáng suốt, ít nhất năng lực kiếm bảo vật của ngươi ngon lành hơn tam sư huynh nhiều. La Phong nhếch miệng cười hắc, việc này nhanh thì một buổi, chậm thì 2-3 ngày, ngươi chờ tin tức ta nhé. Một, Chân Diễn Vương cũng không nói nhiều, tắt thông tin luôn, hắn phải đi giúp La Phong giải quyết việc này. Kỳ thật bán loại bảo vật quý giá này cũng rất có cảm giác thành tựu. Chân Diễn Vương ở Hỗn Độn Thành vô số năm, đích xác rất ít bán bảo vật. Lần này cũng dương dương tự đắc đi tới Hồng Minh, bắt đầu thông qua nhân mạch của hắn, nghĩ biện pháp bán giá cao nhất. Bây giờ có hai vị sư phụ, một là Chân Diễn Vương, một là Hỗn Độn Thành Chủ. La Phong và Chân Diễn Vương tiếp xúc thời gian rất dài, hơn nữa Chân Diễn Vương tính tình hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Do đó La Phong trước mặt Chân Diễn Vương cũng thoải mái cợt nhã, còn đối mặt với Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong lại cảm thấy áp lực vô hình, cuốn kính đến mức không dám thở mạnh. Do đó có một số việc La Phong thà xin sư phụ Chân Diễn Vương giúp, cũng rất ít đi làm phiền Hỗn Độn Thành Chủ. Không phải đại sự, không đi quấy rầy Hỗn Độn Thành Chủ. Chậm thì 2-3 ngày, La Phong ngồi trước bàn viết, nhẹ nhẹ click màn hình. Vậy ta nên nghiên cứu về máy thăm dò. Rào. Một trang tin xuất hiện, liệt kê dữ liệu dài dằng dặc về máy thăm dò. Stress 10, 1983, thăm dò bán kính 10 ức km, cận 500 vạn điểm tích lũy chiến khấu thấp nhất 0. Cao nhất 50, người chi khấu 40. Tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. Surfrey 21, 1289-83, thăm dò bán kính 3 ước km, cần 100 vạn điểm tích lũy chiết khấu thấp nhất, không cao nhất 50, người được chiết khấu 6, người được chiết khấu 6. Tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. SD10001, thăm dò bán kính 10 ước km, cần 500 ước điểm tích lũy chiết khấu thấp nhất, không cao nhất 50, người được chiết khấu 40. Tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. Dù 20001, thăm dò bán kính 3 ước km, cần 400 ước điểm tích lũy chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, ngươi được chiết khấu 6. Tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. A111 nhất nhất 1239, thăm dò bán kính 100 km, cần 100 vạn điểm tích lũy chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40, ngươi được chiết khấu 6. Tư liệu chi tiết khả click nơi này xem xét. A112, 1239, thăm dò bán kính 20 km, cần 80 vạn điểm tích lũy chiết khấu thấp nhất không, cao nhất 50, ngươi được chiết khấu 40. Tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. Máy thăm dò chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là phạm vi cực lớn, bình thường bán kính 1 ước km, 3 ước km, 10 ước km, hàng càng tốt. Bình thường có hai loại là 3 ước km, 10 ước km. Một loại là phạm vi siêu nhỏ, bình thường có 3 loại quy cách bán kính 10 km, 20 km, 100 km, 100 km, 100 km. Thăm dò lớn, khoảng cách từ rất xa đã phát hiện ra phi thuyền, rất dễ dàng xử lý. Thăm dò nhỏ, khi mạo hiểm ở bí cảnh vũ trụ, trong phạm vi nhỏ sẽ dễ dàng thăm dò. Vì thăm dò phạm vi nhỏ, nên cấp độ dò xét rất cao. Phụ, bư, La Phong không ngừng lật xem các loại tin tức. Có rất nhiều máy thăm dò siêu cao cấp, kể cả những cái mà thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường cũng không thấy được. Kỳ thật La Phong mặc dù có thể thấy, nhưng căn bản là mua không nổi. Nhìn những thứ mấy trăm ước điểm tích lũy, tới mấy ngàn ước điểm tích lũy, La Phong chỉ có thể chớp mắt cười. Giá trên trời, cho dù ta có thể mua chiếc khấu, cũng mua không nổi. La Phong suy tư, lần này nên mua máy thăm dò cấp bậc gì nhỉ? Cấp độ ngàn vạn điểm tích lũy, trên một ước điểm tích lũy, cấp độ vài chục ước điểm tích lũy. Năm đó, khi ở Hỗn Độn Thành mua máy thăm dò, La Phong không hề có một chút kinh nghiệm nào. Thuần túy là tìm các tư liệu liên quan tới chiến trường ngoài tinh vực. Vậy mua thẳng máy thăm dò vậy, sông Lan Bạc ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1.000 năm. Cũng đã hiểu biết, La Phong đã hiểu rất rõ mình muốn cái gì. Ta quá ngu, cái gì, ta quá ngu. Căn bản không cần phải theo đuổi bán kính 10 ước km. Phạm vi thăm dò cỡ lớn thì lựa chọn loại bán kính 3 ước km cũng đã đủ. Đồng thời cũng phải mua một máy thăm dò chuyên môn phạm vi siêu nhỏ, một cái loại vừa vừa. Bổ sung thêm máy thăm dò phạm vi nhỏ sẽ có hiệu quả rất tốt. Hai máy thăm dò một lớn một nhỏ phối hợp muốn thăm dò phạm vi lớn, có hai lựa chọn. Một là loại 20 ước điểm tích lũy, cao hơn một cấp độ nữa là 601 ước điểm tích lũy. Máy thăm dò nhỏ cũng phải mất khá tiền. La Phong suy tư, phải xem sư phụ có thể giúp ta bán chiến lợi phẩm tới giá nào. La Phong bây giờ muốn mua rất nhiều. Khẩn yếu nhất chính là máy thăm dò. Tiếp theo là đào tạo Ma Vân Đằng. Đằng còn có một vài vật phẩm khẩn yếu khác nữa, nhưng đều cần tiền. Khố Thác, Dương, La Phong một thân chiến giáp đen, lưng có cánh chim màu đen, đang cầm chén trễn rượu với một nam tử lông xanh mặc chiến khải màu xanh, cùng chạm cốc. Dương, ngươi thu hoạch như thế nào? Khố Thác hỏi. Bình thường thôi, người cũng biết, bất hủ phong hầu đều có bất tử chi thân, mỗi lần giết một phong hầu đều cực khó. La Phong bưng chén rượu, hơn 1.000 năm cũng giết được 100 tên phong hầu thôi. Nhưng cơ hồ đều là phong hầu sơ cấp, rất ít phong hầu cao cấp, cũng là nhờ vận khí tốt. Quân công tích lũy thật sự quá chậm, có bất tử chi thân rất khó đánh chết. Nam tử lông xanh cũng oán hận buông chén rượu xuống, lắc đầu nói. Ỏi, ta cũng có thực lực phong vương, những tên phong hầu đỉnh cao rõ ràng yếu hơn ta. Nhưng ta dù cho không làm gì được chúng, ngươi hơn 1.000 năm giết trên 100 phong hầu, quả là rất khá. Hiệu suất cao hơn ta một chút. À này, ngươi chiến đấu ở vùng nào? Diễm Tế Đại Lục. La Phong nói, ở Diễm Tế Đại Lục, Khố Thác trừng mắt. Ngươi là có chiến lực phong vương, còn ở lại Diễm Tế Đại Lục sao? Ngươi hoàn toàn có thể đi Tinh Thần Tháp mà. Ta đang ở Tinh Thần Tháp. Nga, đang ở Tinh Thần Tháp. Ha, đang ở Tinh Thần Tháp. Nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7, La Phong nở nụ cười. có vài nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. Trong những nơi đáng sợ nguy hiểm đó, chỗ cách căn cứ quân đội số 26 gần nhất là Tinh Thần Tháp, tuy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Khố Thác khuyên, khi nào chúng ta cùng đi nhé, cùng nhau hợp tác. Khố Thác, ba thanh âm vang lên, xa xa ba bóng người đi tới, uy áp vô hình phát ra làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhà hàng này mặc dù lớn, nhưng những thần linh bất hủ bình thường, thần linh bất hủ phong hậu tử giác rời xa chỗ này một khoảng, vì nơi khu vực này là nơi trò chuyện của đám phong vương. Hắc, Khố Thác phất tay, lập tức nói với La Phong, ố, ba người đó là chiến hữu của ta ở Tinh Thần Tháp, ta từng cùng họ lang bạc, ta giới thiệu cho ngươi nhé. La Phong gật đầu, tới đây nào nào, ta giới thiệu cho các ngươi, bằng hữu mới của ta, Dương. Khố Thác gọi ba cường giả phong vương lại. Ở căn cứ quân đội số 26, La Phong vừa lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của sư phụ, vừa kết giao bằng hữu với đám cường giả phong vương. Rốt cục tới ngày thứ ba, sau khi tới căn cứ quân đội, Trần Diễn Vương cũng liên lạc lại với La Phong.